Chúa Nhật 21 thường niên năm B. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách Giô-suê. Giô-suê chương 24 câu 1 đến câu 2A, câu 15 đến câu 17, câu 18B. Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Khi-khem. Mọi khi mọi chi tộc Israel và triệu tập các kỳ mục Israel, các phủ lãnh, thẩm phán và kỷ lục, họ đứng trước nhan Thiên Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân: nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ, hoặc là các thần cho ông anh em đã phụng thờ bên kia sông cả, hoặc là các thần của người Emori mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa. Dân đáp lại: chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai Cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mặt chúng tôi những dấu lạ lớn lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về phần chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa,
hãy nghiêm sang Chúa tôn lành biết mấy.
Hãy nghiêm sang Chúa tôn lành biết mấy.
Tôi sẽ không ngừng chung tôn Chúa, câu hát mừng người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diễn về Chúa, xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Chúa đối đầu với quân gian nan, xóa nhòa tên tuổi chúng tôi, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời. Nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng hò kêu.
Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn. Chúa gần gũi nhưng tâm lòng tan vỡ, Chúa cứu những tâm thần thân vong ê chề.
Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi, xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu môn khung cũng không dâm gãy.
Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Quân gian an trên vì tôi an, kẻ ghét người lành chuông an phận vào thân. Chúa cứu mang các người tôi tư, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Hãy nghiêm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 5 câu 21 đến hết câu 32. Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. chính ngươi là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của ngươi vì như và như hội thánh tùng phục Đức Kitô thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp, lộng lẫy, không tỳ ố, không vết danh hoặc bất cứ một khuyết điểm nào. Nhưng thánh thiện và tinh tuyền cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai kết thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia.
Tại hội đường Capernaum, Đức Giêsu tuyên bố: Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe được? Nhưng Đức Giêsu tự biết mình và biết các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: Điều đó anh em lấy làm chướng tai gai mắt ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả vậy, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nổ người. Người liền nói: Vì thế thầy bảo cho anh em biết, không ai đến được với thầy nếu Chúa Cha không ban ơn cho người ấy. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền nói: Thưa thầy, bỏ thầy chúng con đi đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống muôn đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng thầy chính là đấng thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chủ đề giáo huấn qua các bài đọc chúng ta mới nghe trong thánh lễ hội thấy muốn chúng ta hiểu rằng chính đời sống hôn nhân diễn tả bí tích thánh thể. Nếu nói như vậy thì cũng phải rút ra một cái hệ luận rằng vợ chồng hay đời sống hôn nhân muốn bền chặt thì phải quý trọng việc
tham dự thánh lễ. Bởi vì đã khẳng định rằng bí tích thánh thể mà người tín hữu diễn tả trong đời sống hôn nhân. Nếu không đi dự lễ hàng ngày, làm sao cái thước nhân được bền vững? Chúng ta đọc chương 2 của Tin Mừng Gioan, ông bố cục như thế này. Bắt đầu là ông cho chúng ta thấy phép lạ lẫy lừng đầu tiên Đức Giêsu làm tại Cana, tức là Ngài biến 6 chung nước lá thành 6 chung rượu ngon. Phép lạ đầu tiên này trở thành dấu chỉ Ngài sẽ ban giao ước trong máu của Ngài. Đấy. Rượu nho sau này trở thành máu Chúa Kitô. Đó là rượu mới làm hoàn hảo và thay thế cho giao ước Chúa đã ban cho Israel qua tay Môi-se. Và cái giao ước ấy này đổi thời rồi hay là hết đát rồi, hết rồi, cho nên tỏ ra cái dấu chỉ là cái bữa tiệc hôm ấy hết rượu, hết rượu cũ để có rượu mới trên sư ba, thì ngày hết rượu cũ đó là đã đến lúc giao ước cũ phải được thay thế bằng giao ước mới được thiết lập bởi máu Chúa Kitô. Và trong thời gian đó Ngài ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có rất nhiều người có dịp để ý lên Jerusalem chầu lễ, và họ đã chứng kiến tận mắt những phép lạ lẫy lừng Đức Giêsu làm, và họ đã tin vào Chúa Giêsu. Hay quá, nhờ Chúa Giêsu làm phép lạ mà nhiều người tin. Cái này là bây giờ em nhóm lòng thương xót là cổ võ cái đám đó đi lòng thương xót sẽ được chữa lành bệnh, sẽ có nhiều ơn lạ. Ôi chú cha, người ta kéo đến đông quá trời, và nhiều người chỗ đó là một cái biến cố lạ lùng, là Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài. Cứ đến đây cả mấy chục ngàn người đến, rồi người này được ơn, người kia được ơn lên làm chứng. Có nhiều người nhờ vậy mà theo Chúa. Thì cái cảnh đồng thương xót lúc này nó một phần nào nó diễn tả cái cảnh dân Do Thái lên Jerusalem. Không phải dân Do Thái mà nhiều dân vào dịp lễ họ đến đấy, họ chứng kiến phép lạ Đức Giêsu làm, họ tin vào Chúa Giêsu. Cứ dừng ở chỗ đấy thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. Nhưng mà phúc âm ghi lại Chúa Giêsu không tín nhiệm những người như vậy. Đấy đấy mới là vấn đề chúng ta cần phải quay lại. Những cái tổ chức lòng thương xót là mở đường cố võ đất đó để thấy được lòng thương xót của Chúa, Chúa chữa lành và tin vào Chúa. Tôi dám chắc rằng ông cha nào mà cứ đến tổ chức thương xót rồi đưa những người đến làm chứng, hay người này nhờ lòng thương xót Chúa mà tôi đặt tay tôi chữa lành bệnh này, vân vân và vân vân như vậy. Nếu mà Chúa mà hiện ra, Chúa sẽ bảo người giới thiệu hay đấy, nhưng mà ta không tín nhiệm đâu. Thì sao đấy? Phúc âm ghi chứ chúng ta đâu có phịa ra đâu. Thế có phải là cứ đến đó mới thấy Chúa thương xót? Đời chúng ta nếu một người sống đức tin thì thấy Chúa thương xót chúng ta quá trời quá đất. Chúng ta bơi lội cho các đạo của Chúa hàng ngày mà, chứ đâu phải cứ bao giờ được như ý mình bên đời Chúa thương xót làm sao. Người có đức tin trưởng thành phải nói như ông Gióc ở chương 1:21. Ông ấy là người giàu nhất, thanh thiện nhất, mà trong một ngày Chúa để cho quỷ phá ông, tài sản tanh bành hết, người đứa con chết hết. Mà ông ấy chắp tay, ông ấy thưa với Chúa: Chúa ơi, con hết lòng tạ ơn Chúa. Chúa ban cho, bây giờ Chúa lấy đi hết, con tạ ơn. Đấy, cái người công giáo phải nói được những giọng như vậy. Chứ không phải là lúc nào mình được như ý mình với Chúa mới tương xót, thì đức tin của mình làm sao? Đức chịu luôn luôn là chính né cái đau khổ, và cho rằng hãy đau khổ là Chúa tương xót. Thì tư tưởng đó là tư tưởng Phêrô Chúa Trời đấy. Matthew chương 16 đoạn 13, ông Phêrô cản thầy nộp mình chịu chết vì ông cho đó là dấu cho ung thương. Chúa Trời ngay Satan đuổi đàn đằng sau. Cho nên chúng ta phải coi lại. Tôi rất là buồn mà từ ngày mà Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô đệ nhì lấy Chủ nhật thứ hai phục sinh đặt là lễ đọc thương xót thì người ta lại càng cố gõ nơi sự vào Thiên Chúa Hoàng, người ta tổ chức những cái buổi đọc thương xót rầm rộ. Đức Giáo Hoàng không có sai. Đức Giáo Hoàng lấy ngày Chủ nhật thứ hai một phục sinh là ngày thương xót là ngày có ý nói gì đấy, là ngày có ý nói thế này này, muốn nhận ra lòng thương xót Chúa thì nhớ lại đi, từ đầu mùa chay rồi Chúa khổ với chúng ta, chiêm ngưỡng cuộc khổ đạn của Chúa, rồi Chúa thương mà người ta vẫn giết Ngài, rồi Ngài sống lại, Ngài cứu chúng ta thế nào, thì đó là lòng thương xót của Chúa. Thật là Đức Giáo Hoàng có ý lấy Chúa nhật thứ hai đặt lòng thương xót để cho ta nhớ lại biết bao nhiêu ơn suốt từ mùa chay mục sinh, chứ không phải hệ mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố lễ đọc thương xót là bây giờ nó là trung tâm cứ lên đời để chiến hơn phép đạo. Trời ơi, cái đức tin của mình rất là ấu trĩ. Cho nên phúc âm chúng ta vừa đọc lại ở Gioan chương 2 ở coi 3 năm, những người mà tin Chúa vì phép lạ đó, Chúa không tín nhiệm. Mà làm sao người tín nhiệm? Cái bài đọc thứ nhất và tin mừng hôm nay chúng ta thấy nó nghịch hẳn nhau. Đấy cái tinh thần của dân Do Thái bài đọc thứ nhất ở trong sách Joshua chương 24 từ câu 16 17 còn ghi lại. Ông Joshua kế nghiệp nhiệm vụ của ông Môsê để dẫn dân vào đất chủ ước, thì ông tập họp dân lại để ông coi xem là dân này có trung tín theo Chúa không, ấy xứng đáng đưa vào miền đất chủ ước. Thì ông mới nói với dân này: thưa anh em, gia đình tôi không bao giờ thờ thần nào đâu nhá, chỉ thờ Chúa mà thôi nhá, còn anh em thì anh em tính thế nào, anh em có trung thành với Chúa không, muốn bỏ đi cái việc đi đi. Thì dân nói: ừ, cái ông này hắn nói chỉ gỡ lại nhỉ, làm sao mà chúng tôi lại bỏ Chúa được. Chúng tôi không hề có tư tưởng để bỏ Chúa, chúng tôi không thể nào thờ các thần khác được, vì Chúa đã đưa chúng tôi thoát cảnh nô lệ và trên đường Ngài dẫn về đất Ngài hứa, biết bao nhiêu ơn lạ Ngài thi thố và gìn giữ chúng tôi suốt con đường từ Ai Cập về đất Chúa. Bây giờ ông lại nói là bỏ hay là thờ Chúa, ông đã tự nghe được à? Không, quyết tâm chúng tôi không bao giờ bỏ Chúa. Ôi sự bình ngọt quá nhỉ. Đấy, cũng vì phép lạ, cũng vì ơn mà quyết tâm không bao giờ bỏ Chúa. Rồi đọc xong tin mừng hôm nay, Chúa cũng làm phép lạ trong Gioan chương 6. Họ được bệnh tật Chúa chữa lành, đói Chúa cho ăn. Ấy vậy mà khi Chúa nói về mầu nhiệm thế thể, ô tôi bỏ đi hết. Cục cái dân họ thể tốt, chúng tôi không hề bỏ Chúa. Mà khi Đức Giêsu thiết tha diễn tả về giá trị thánh tế, bánh ăn sống người ba, ăn thịt và uống máu tôi, thì chê bai nó này: ông này ăn nói thiếu văn hóa, thô lỗ tục tằn, nói gì mà ăn thịt uống máu, ngay chọc vào tay người ta không chịu nổi. Tôi đến với ông, chúng tôi cần bánh nè, chúng tôi cần chữa bệnh nè, ông nữa đến đây ông nói nhảm, ông nói vớ vẩn, nói vẩn vẹo đấy. Dân nó nói như vậy đấy, trông đi xuống. Làm sao mà Chúa tín nhiệm mà cái lời mà nó thưa với ông Joshua là chúng tôi không bao giờ bỏ Chúa. Đâu có. Khi mà được như ý nó thì nó nói vậy đấy. Còn khi mà nó không được ý Chúa, bắt phải theo ý Chúa thì nó trong ngày. Từ đó chẳng những dân, toàn lũ dân kéo nhau đi, và cả nhiều môn đệ đã từng theo Đức Giêsu cũng quay gót bỏ đi luôn. Chúa Giêsu nhìn cái cảnh chớ chiêu đó, Ngài đâu có vui à? Bởi vì Ngài đã nói sự thật, sự thật có lợi cho người ta. Chúng mày không nghe thì tôi bực đi. Tao nói là tao nói, nghe thì sống, không nghe thì ráng mà chết, đi vào sự chết. Chúng mày chọn. Đức Giêsu không có hối hận, biết mình vậy mình chẳng nói nữa, không có đâu. Vì thế mà Ngài còn thách cái nhóm 12: này anh em còn đứng đây hả? Kia người ta đi hết rồi, đi đi, đi hết đi, Ngài đâu có cần đâu. Rất là may lúc đó ông Phêrô đại diện cho nhóm 12: thưa thầy, chúng con bỏ thầy đi theo ai? Chính thầy mới có lời ban cho chúng con sự sống muôn đời. Đó là câu quan trọng mà chúng ta mới còn được nhắc lại trước khi đọc tin mừng, gọi là câu tuyên ngôn tin mừng. Nhắc lại cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô cũng phải là lời tuyên xưng đức tin của toàn hội thánh, của từng người công giáo. Chỉ có Chúa Giêsu đến với Ngài mới có sự sống đời đời. Thì ở đây chúng ta thấy cái điểm đặc biệt nhất là khi Chúa Giêsu nói về mầu nhiệm thánh thể, mọi người chống đối bỏ đi, ở người ta chê không thể mà ở lại để mà ông nghe ông nói ăn thịt uống máu. Ông Phêrô thấy thầy mình bị phản bội như vậy, đáng lẽ ông phải ăn của thầy. Thưa thầy, người ta không có biết máu thầy với thịt thầy ngon thế nào. Chúng con ở gần thầy, chắc là khi nào thầy cho ăn máu ăn thịt thầy sướng thế bồ, chúng con không biết. Chúng nó cứ tưởng là thịt thầy giống như thịt nọ thịt kia. Không, chúng con biết thịt thầy ngon lắm mà. Bao giờ thầy cho ông con ăn đi, đáng lẽ ông phải nói vậy. Bởi người ta chê vì Ngài nói là ăn thịt uống máu, nhưng mà ông không nói như vậy. Ông ấy nói là tuyên xưng về lời, thưa thầy, thầy mới có lời ban sự sống đấy được. Thì cái lời này làm Đức Giêsu ăn của chết. Bởi vì cái bài giảng về thánh thể là bài giảng là tha thiết nhất trong các bài giảng. Thì cái bài giảng về thánh thể Gioan chương 6, Ngài giảng nhiều dài nhất, nhưng mà lại thất bại nhất vì dân bỏ đi. May con Phêrô vẫn đứng lại nói tuyên xưng đức tin, cái nhóm đứng lại là nghe lời. Cho nên những người nào mà không nhận ra lời của Chúa Giêsu tuyệt vời đem lại sự sống thì không phải là người công giáo, không xứng đáng là danh của người công giáo được. Mặc dù Đức Giêsu đã hết lòng giải thích về xuất xứ lương thực hàng sống của Ngài từ trời ban cho, và Ngài cũng đã diễn tả chất bổ dưỡng và sức sống mới mà Ngài ban cho từ bánh thịt máu Ngài sẽ ban tặng trong cái cương lãnh của một người yêu trao cho người yêu, tức là như tân lang trao cho tân nương. Và Ngài cố ý dùng bốn cái cụm từ cứ nhắc đi nhắc lại. Đúng là nếu mà xét về mặt văn hóa văn chương thì không chấp nhận được hẳn. Ngài cứ nhắc đi nhắc lại cái cụm từ này, bánh ta là bánh bờ trời xuống. Chúng ta đọc ở Gioan chương 6 tới 9 lần này cứ nhắc đi nhắc lại như vậy. Ai lưu lại cho chúng ta thì sống đời đời, 6 lần nhắc đi nhắc lại như vậy. Bánh cái hàng sống chính là thịt ta, 3 lần nói đi nói lại. Rồi bánh ban sự sống và cho thế gian chính là ta đây, 2 lần. Rồi bánh của Thiên Chúa chính là ta, 1 lần. Không ai, ai mà không ăn bánh này thì sẽ chết, ai ăn không còn đói khát nữa, 1 lần. Ai ăn bánh này thì không phải là ăn bánh, chính là ăn thịt và uống máu ta thì được sống đời đời, 6 lần. Đó. Và người ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống lại trong ngày sống hết 4 lần. Đúng không? Ta thấy cái cứ nhắc đi nhắc lại mấy cái từ là bánh này, rồi bởi trời này, thịt máu này, rồi ăn này, không còn khát đói nữa này, được sống đời đời này, được sống lại này, cứ lặp đi lặp lại. Quả thật vì mặt văn chương đúng không ai à? Nếu người ta muốn biết văn chương nó văn gọn, đừng có lải nhải mất thì giờ, thì cùng lắm ngày nói thế này: tôi ban cho anh em bánh chính là thịt tôi, ai ăn tôi thì được sống đời đời và đời sống lại trong ngày sau hết, đúng không? Đó vậy là đủ rồi. Nó viết kỹ mà cứ nải nhải nải nhải, cứ ăn bánh với ăn thịt rồi uống mau rồi gương. Cái trong dân chương 6 ngày thì ví dụ kỹ những cái từ này rất là nhiều, cứ lặp đi lặp lại. Cho nên tôi hay bị cái này trong bài giảng của tôi, lúc cái tư tưởng nào mà tôi muốn nhấn mạnh tôi cũng nhắc đi nhắc lại với giáo dân, tôi bị chửi: ông này nói dài, nói đi rồi nói lại, nói vòng vo tam quốc, ông nói chửi tôi. Mà chấp nhận là mời, nhưng mà mong muốn giáo dân cái câu đó, cái tư tưởng đó, ý của Chúa trong thánh lễ này, cái này là quan trọng nhất, mình cũng nhắc đi nhắc lại thì bị chống đối. Nhưng mà tôi cứ nhớ Chúa Giêsu bị chống đối cũng chẳng có hối hận, ngài cũng nhắc đi nhắc lại vậy. Mà có ý nhắc đi nhắc lại như vậy là ngài chủ đích để nói là bánh của ngài ban là bánh, không có một thứ bánh nào thay thế để cho người ta được sống sung mãn, sống như Thiên Chúa, có chết cách nào cũng sống lại. Ngài khẳng định cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì người ta chỉ đi tìm của ăn vật chất thôi mà. Và đến đây chúng ta thấy cái gì? Trong trình thuật gian chương 6, khi Chúa Giêsu diễn tả về một nhân thánh thể thì tác giả viết cái kiểu xoáy châu đốc, tức là bắt đầu nền tảng về giáo huấn này là bánh, phải không? Là bánh. Và đỉnh cao của giáo huấn thánh thể là gì? Là lời, đúng không? Phải không? Bắt nói về bánh, bắt đầu Chúa Giêsu nói bánh gì? Rồi cuối cùng ông Phêrô tuyên xưng lời là chấm dứt cái chỉ thuật này. Này, đây là cái cách viết của Gioan. Khi ông viết về một vấn đề gì, ông viết cái kiểu xoáy châu đốc, ông vào đường đi lên được cái gì đó là cao nhất, thì ngôi nhà thánh thể ông đặt nền tảng thì bánh rồi đi cao là lời. Chúng ta đọc ở chương 2 cũng vậy, ông cũng viết cái kiểu xoáy châu đốc như vậy, tức là bắt đầu Chúa Giêsu sao đây đọc cái chương 1 thôi, chương 1 nói về cuộc sáng tạo là của Chúa Giêsu, lời đã trở thành thịt ở giữa chúng ta, vân vân, ai sinh lại bởi Thiên Chúa thì được và Thiên Chúa, rồi cuối cùng cuối trình thuật cuối cái chương 1 là Chúa Giêsu tìm thấy ai đó, ông Nathanael là người sẽ mê đọc Kinh Thánh đó. Rồi bước sang chương 2 là Chúa Giêsu bắt đầu là hóa bánh, nước hóa thành rượu nho, tức là giao ước cũ phải được thay thế bằng giao ước mới của ngài đó. Cho nên sau đó thì chúng ta thấy Chúa Giêsu vào đền thờ, chỗ đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ ra, và ngày dành đền thờ cái giá đó. Đây là chương 2, ông cũng biết như vậy, đã bắt đầu là Chúa biến nước thành rượu mới, là giao ước mới, rồi cuối cùng ngày vào đền thờ ngày đuổi hết bọn buôn bán ra ngày giá. Đây mới là lúc mà ngài thông sự ban giao ước. Rồi chúng ta đọc cái chương 3 cũng vậy, ông ấy nói, Chúa Giêsu nói về ơn tái sinh với ông Nicodemo đó, ông này cãi lấy với Chúa suốt cả đêm, nhưng mà cuối cùng thì chấm dứt ở chương 2 này, trời sáng thì ông Nicodemo bỏ thầy ra đi. Tức là Chúa Giêsu nói về ơn tái sinh cuối cùng là đưa ông Nicodemo đến ánh sáng, tức là đó cái kiểu chúng ta để ý xem, đó là một cách đọc Kinh Thánh của Gioan nhé. Người ta muốn biết ông viết một cái gì đó chủ đề ông để ý, cứ đầu rồi cuối cuối ông ấy nói cái gì đấy, đó là cái điều đó quan trọng đấy. Cách viết người ta bảo viết xoáy châu đốc này, thì Gioan chương 6 này là một trong những cái chức từ như vậy để chúng ta thấy được rằng cái tầm quan trọng về bộ thánh thể là ông Gioan viết, đó là nền tảng, đó là bánh, và đỉnh cao đó là lời. Chúa Giêsu thì chứng minh về bánh quan trọng thế nào, ông Phêrô đại diện hội thánh là chứng minh lời quan trọng thế nào, bánh và lời đó là quan trọng nhất trong đời sống đức tin công giáo. Cho nên ai đón nhận được lời của Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể thì không thể nào còn có sự phân ly nữa, tức là bảo đảm chắc chắn quyền cứu độ. thì để nói nên cái không thể phân ly được. Hồi thấy cho chúng ta đọc thư Ephesus chương 5 nói về đời sống hôn nhân, chúng ta mới nghe được. Người chồng như là Đức Kitô. Đức Kitô yêu hội thánh thế nào thì người chồng cũng phải yêu người vợ như vậy. Và hội thánh phải tung phục Đức Kitô thế nào thì hội thánh tung phục Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phải tung phục chồng như vậy. Ở cái chỗ này thật sự có những người vợ đến phàn nàn với tôi được. Tôi cha, nếu mà chồng con nó giống Đức Kitô, con tùng phục thì hữu lý quá đấy. Nhưng mà tôi cha nó giống quỷ lắm mà bảo con tùng phục nó, làm sao con tùng phục? Có bao giờ hỏi chồng con vậy? Nó giống Đức Kitô thì con tùng phục chứ. Trong đợt hôn phối, ý nghĩa giá trị hôn phối, ông Phong Lô nói từ Ephesus mà như Đức Kitô yêu của thánh thế nào. Đấy, người vợ phải tung phục người vào hội thánh tung phục Chúa Kitô thế nào thì người vợ tung phục chồng như vậy. Cái chồng nó yêu con nó mới như thằng quỷ mà bây giờ bảo con phải tung phục nó à? Đấy thì tôi chỉ có cách trả lời là đúng, nếu xét về lý luận và xã hội đấy không thể tung phục được. Tung phục Chúa chứ tung phục quỷ sao tung phục được? Nhưng mà thôi con ạ, vì bí thư phối con cứ nói với Chúa thế này này, lệ Chúa, nếu không phải vì luật hôn phối con bỏ nó từ đâu rồi, nó quỷ lắm. Nhưng mà thì vì hôn phối, vì bí thư phối, Chúa bảo con phải tùng phục chồng như hội thánh tùng phục Chúa Kitô, vì thế mà con chịu được nó, vì thế mà con tùng phục chồng con, vì thế mà con yêu mến chồng con. Chỉ có cứ như thế chị suy nghĩ, chị cầu nguyện đi, Chúa sẽ biến đổi chồng của chị lên tốt. Tôi chỉ có cách nói vậy thôi. Vì Chúa Kitô mà tôi yêu anh, chứ không phải là vì anh tử tế với tôi. Vì Chúa Kitô mà tôi chúc thành với anh. Chúng ta làm cái gì cứ vì Chúa đi. Chúa sẽ chúc lành. Tôi vẫn thường nói là cái yêu hướng nó quan trọng hơn việc làm. Yêu hướng mới xác định cái giá trị con người, chứ không phải việc làm đâu. Bây giờ tôi chạy xe, không may xe nó bị văng cái bánh đằng trước ra, thế là làm cho một người chết. Tôi đâu có ý giết người đâu, tôi chẳng có tội gì cả, pháp luật cũng chẳng xử tôi. Mà Chúa thì tôi hoàn toàn vô tội, mặc dù vì việc chạy xe mà tôi làm cho một người chết, thì tôi không phải tội giết người. Nhưng mà bây giờ tôi thù một người, tôi chưa giết được nó, chỉ mong có người khác giết nó, chỉ mong ngày nào mà tôi có dịp mà tôi giết được nó, tôi mới có ý như vậy thôi, thì tôi đã đặt cảnh sát nhân rồi. Cho nên cái ý hướng nó quan trọng hơn là việc làm. Vì thế mà tôi vẫn khuyên những người vợ gặp một người chồng mất nết như vậy thì thôi chị cứ làm vì Chúa đi, thì Chúa sẽ biến giữ ra này. Bởi vì cái tính hôn phối bền chặt như vậy, Phaolô nói là Đức Kitô yêu hội thánh thế nào thì người chồng yêu vợ như vậy. Hội thánh tung phục Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phải tùng phục chồng như vậy. Đấy, bài đọc chúng ta vừa nghe, nhớ kỹ, đó là mục đích chính của cái tượng phối nha. Chứ còn cái chuyện mà không phải bí tích ấy, thì nó chỉ là cái hôn nhân tự nhiên ấy. Người ta giúp nhau được, thương nhau được, còn thương nhau người ta ở với nhau, còn không thương nhau, không giúp nhau, người ta ra tòa, ta đi gì. Cái mục đích hôn nhân tự nhiên nó khác. Mục đích hôn nhân tự nhiên của người ngoại giáo ấy, chỉ là để giúp nhau, không thương nhau nữa thì mất mục đích, thì ta đi gì được. Còn cái hôn phối, cái mục đích không phải để chuyện giúp nhau, mà là vợ chồng trở thành dấu chỉ ơn cứu độ cho thế gian, trở thành dấu chỉ. Vì để trở thành dấu chỉ cho nên không thể là bỏ được. Có thể là cô vợ đồng ý cho anh chồng đi lấy người vợ khác, anh chồng cũng đồng ý cho cô vợ đi lấy chồng khác bằng lời sóng phẳng mà, đâu có đụng đến nhau. Nhưng mà đụng đến đức tin, anh phản bội đức tin. Ngày anh chỉ lập ân phối, anh đã thề trung thành với nhau khi thịnh vượng gặp gian nan để diễn tả sự bền vững đời sống hôn nhân. Cho nên bỏ nhau không phải là chống đối nhau, mà phá vỡ cái giao ước Chúa Kitô đã lập về hội thánh. Bởi vì tôi nhắc lại, gia đình là dấu chỉ ơn cứu độ cho thế gian. Và chúng ta biết luật hôn phối, khi nào là bền chặt không thể phá vỡ được, khi nào được gọi là hôn phối hoàn hợp, cái từ của giáo luật gọi là hoàn hợp, là không thể bỏ được. Thưa, khi có đủ hai điều kiện này, một là trao thân cho nhau, một là lập giao ước với nhau, rồi thứ hai là trao thân cho nhau. Lập giao ước bắt đầu như bây giờ chúng ta thấy là vợ chồng phải ra chính quyền đăng ký hôn nhân, sau đó tới nhà thờ lãnh nhận bí tích hôn phối tại nhà thờ trước mặt cộng đoàn, trước mặt ông cha, ký vào sổ, đó là giao ước đấy. Nhưng mà nếu mà dừng lại cho đó thì không hoàn hợp. Lễ cưới xong rồi về nhà hai đứa vẫn hòa với nhau, bỏ nhau được, vẫn bỏ nhau được. Nhưng mà khi lễ cưới rồi, họ giao ước rồi, hai đứa về chung chăn chung gối thì hết bỏ nhau. Khi đã trao thân cho nhau thì hết bỏ nhau. Người ta gọi là hôn phối hoàn hợp. Đó, chúng ta đã thấy giáo luật ở 1061 quy định như vậy, không bỏ nhau được nữa. Vậy tôi nhắc lại nhé, hôn phối hoàn hợp không bỏ nhau được nhờ hai cái sợi dây nó cột hai người lại. Sợi dây đầu tiên là giao ước, sợi dây thứ hai là trao thân. Thì mỗi một lần chúng ta đi dự lễ nó cũng vậy đấy. Khi chúng ta lại nhận bí tích thánh tẩy, thánh Phaolô nói sao? Chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô, đúng không? Hai Quý Tô chương 1 câu 2, anh tôi đã đính hôn anh em với một người đồng nhất là Đức Giêsu Kitô. Vậy thì cái ngày mà lãnh nhận cái thánh tẩy đó là trước mặt Chúa chúng ta là gì? Đó là lễ chúng ta đính hôn, ngày lễ đính hôn với Chúa Kitô là tân lạc của ta. Từ sau cái ngày đính hôn đó thì mới bắt đầu làm giao ước, phải không? Xã hội cũng vậy, lễ đính hôn xong là làm giao ước rồi trao thân. Thì cái ngày mà lãnh cái thánh tẩy mới là ngày lễ đính hôn, để rồi sau đó Chúa Giêsu và chúng ta lập giao ước và trao thân, chính là lúc ta đi lễ. Đi lễ là lúc Chúa Thánh Phaolô nói hai người tôi chương 3 câu 3, Chúa Thánh Thần ghi lời Chúa vào tâm linh hồn và thân xác chúng ta, chứ không còn ghi trên tấm đá, hai tấm đá trong Môi-se ngày xưa nữa. Đó là giao ước. Mỗi lần đi lễ là viết, mà theo Phaolô ở Giao Thái chương 9 câu 16 gọi là di chúc nữa, bởi vì giao ước được viết trong máu. Một người chết là trở thành di chúc, di chúc là nhận ơn đấy. Thì đó là mỗi lần đi lễ được nhận giao ước, còn hơn giao ước là di chúc, được ghi trên tấm linh hồn và thân xác của ta. Rồi sau đó ta được rước lễ, ta được rước lễ chính là ta trao thân cho Chúa, Chúa trao thân cho ta. Đó là cái lúc mà hòa hợp nhất trong cái đời sống hôn nhân giữa Chúa Kitô với chúng ta đấy. Không có cách nào bền vững, cái cách nào bền vững hơn cái đó. Cho nên không bao giờ chết. Mà chúng ta biết rằng luật hôn nhân Chúa bảo rằng không thể phá vỡ được, không thể cắt đứt được. Đây là luật của Chúa, khác với luật độc thân của linh mục. Đó là luật của loài người, hội thánh ra luật độc thân, hội thánh có thể bỏ. Và cái luật bất di bất dịch, nghĩa là không rễ từ nhau một vợ một chồng là của Chúa, không có ai có thể bỏ được. Đức Giáo Hoàng nói cái kiểu Việt Nam cả đến đứng thánh pha cũng phải bỏ tay. Ở Việt Nam Bắc người ta không gọi Đức Hoàng đâu, gọi là đứng thánh pha ở ngoài Vinh gọi quả từ đâu ấy, đứng thánh pha Đức Giáo Hoàng đó. Nhưng mà bỏ tay không thể nào tháo gỡ được đâu, trừ cái chết, đúng không? Cái chết đến thì hôn phối, một trong hai người chết là hôn phối đó tan. Mà Chúa Kitô không bao giờ chết, ngài là tân lạc của ta, ngài không bao giờ chết. Thì làm sao mà cái cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô với chúng ta có thể phá vỡ được? Đây Chúng ta thấy mầu nhiệm thánh thể là thánh lễ quan trọng như vậy, mà rất nhiều người chẳng ý thức, chẳng muốn rước lễ, mang danh là người công giáo mà tôi chỉ cần làm điều tốt, đâu cần phải là xưng tội rước lễ đạo tại tâm. Hầu hết người ta tôi nghĩ như vậy, người báo người ta đi tìm kiếm cuộc người ta nhanh lắm, nhưng mà bảo đi dự lễ để tìm được sâu là không có đâu. Cái thái độ hờ hững và coi thường kinh thể, cái kinh thể là cái thái độ làm Chúa Giêsu đau lòng nhất. Đấy, tin mừng hôm nay còn chứng tỏ đấy, chưa bao giờ Chúa Giêsu phải đau lòng và xấu hổ cho bằng lúc Ngài nói về kinh thể, bỏ đi hết mà. Thì bây giờ chúng ta nhìn ở trong đời sống của hội giáo xứ hay là toàn thể của người công giáo trên thế gian này, bao nhiêu người đến với Chúa để chỉ xin chữa bệnh, với có công ăn việc làm vân vân. Có mấy người mà xin Chúa cho con biết quý trọng thánh lễ, con đi lễ hàng ngày, xin Chúa cho đứa con của con nó quý trọng thánh lễ, thì xin cho con của con nó thi đậu với lễ, nó học giỏi thì con xin đấy. Đấy, có bao giờ thấy người cha mẹ mà đầu tư tiền bạc cho con nó để nó thăng tiến về đời sống đức tin không? Chỉ đầu tư tiền bạc cho con nó thăng tiến về đời sống văn hóa thì tốn kém, còn chả thấy đầu tư cho con cái nữa, làm sao nó thăng tiến về đời sống đức tin? Thế thì cái thái độ ngờ đó nó được lộ ngay ra khi Chúa Giêsu nói về kinh thể mà toàn dân cả môn đệ bỏ đi. Vì ông cho là ăn nói xấu rồi. Cho nên Đức Giêsu thấy họ bỏ đi như vậy, Ngài nhìn nhóm 12, Ngài bảo các anh em thì người ta bỏ đi hết rồi, xong bỏ đi sao? Để Phêrô nói: thưa thầy có lời bắt sống ở đời mà. Và Đức Giêsu nói tiếp: này, chẳng phải thầy đã chọn anh em là nhóm 12, thế mà một trong anh em lại là quỷ? Chính Đức Giêsu nói đấy. Thì Gioan ông ghi ngay, Chúa Giêsu bảo một trong anh em trong nhóm này là quỷ. Tiêu Gioan ghi này, Chúa Giêsu nói như vậy là Ngài muốn nói về Judas, con ông Simon Iscariot. Thật thế, chính Judas là một môn đệ trong nhóm 12 nộp người chỉ vì tham tiền 30 đồng bạc. Thì chúng ta đọc trình thuật Gioan chương 6, mở đầu thì dân Do Thái, toàn dân cả nhiều môn đệ đi theo Chúa Giêsu tham bánh, tham những sự đời này. Kết thúc Gioan chương 6 thì Chúa Giêsu cho thấy lộ ra cái Giuđa là thằng quỷ tham 30 đồng bạc. Thế từ ở đầu thì dân chúng tham, cuối cùng thì môn đệ tham. Vì vấn đề ở đời này đó là cách người ta bỏ Chúa Giêsu, người ta không rước lễ, không đến hiện dân thế lễ là như vậy, chỉ vì của cải vật chất. Cho nên chỉ những người nào nhận ra nguồn sống tuyệt vời nơi bí thánh thể, lời và máu thịt Ngài được hiệp dâng thì mới có thể nói với thế giới như đáp ra chúng ta đọc: hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Amen.